chí thể thao.
Cách đây 80 năm, tháng 8 năm 1939, tại Nhà hát lớn Hà Nội, một vị võ sư trẻ tuổi đã tổ chức buổi biểu diễn ra mắt công chúng đầu tiên, khi đó chủ yếu là người Pháp, môn võ mang cái tên thuần Việt, Võ Vi Nam, Việt Võ Đạo. Đánh dấu sự ra đời chính thức của một môn phái võ mới, giờ trở thành một bộ phận không thể thiếu trong làng võ Việt và là niềm tự hào của người Việt Nam. Ông là võ sư Nguyễn Lộc, tuổi mới ngoài 20, ông đã âm thầm tìm tòi đúc kết trong tinh hoa võ thuật để sáng tạo ra môn phái Võ Vi Nam từ năm 1936, rồi đến năm 1938 đưa ra cho các môn sinh tập luyện. Đi kèm với môn phái Võ Vi Nam Việt Võ Đạo, võ sư Nguyễn Lộc còn đề ra chủ thuyết cách mạng tâm thân nhằm thúc đẩy các môn sinh luôn trau dồi canh tân bản thân, hướng thiện về thể chất cũng như tinh thần. Võ Vi Nam Việt Võ Đạo đã trải qua 8 thập kỷ phát triển đầy những thăng trầm theo dòng lịch sử đất nước. Đó là 8 thập kỷ Võ Vi Nam Việt Võ Đạo dưới sự dẫn dắt của vị sáng tổ Nguyễn Lộc giàu lòng yêu nước, cùng rất đông đảo các võ sư trưởng môn tận tâm tận lực dù ở đâu đã vượt qua bao thách thức hợp tan. Để giờ đây, Võ Vi Nam Việt Võ Đạo được phổ biến rộng rãi khắp Nam Châu như một tinh hoa võ thuật của thế giới. Từ ngày 15 đến 29 tháng 8 tới đây, một đoàn gồm các võ sư và môn sinh của Võ Vi Nam Việt Võ Đạo ở hải ngoại thuộc Tổng Liên đoàn Võ Vi Nam Việt Võ Đạo Thế giới do Đại Võ Sư Trần Nguyên Đạo dẫn đầu có chuyến về nguồn nhân dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa này. Chương trình thể thao của FI hôm nay có cuộc phỏng vấn Đại Võ Sư Trần Nguyên Đạo tại Paris. Ông là một trong những người đã dành hết tâm huyết cho công cuộc gây dựng và giữ ngọn lửa Võ Vi Nam Việt Võ Đạo được tỏa sáng ở Pháp và hải ngoại nói chung. LFI xin thân chào Đại Võ Sư Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật của Tổng Liên đoàn Võ Vi Nam Việt Võ Đạo Thế giới. Thưa ông, được biết là từ ngày 15 đến ngày 29 tháng này, ông sẽ cùng với một đoàn của đại biểu của Võ Vi Nam Việt Võ Đạo Thế giới về thủ đô Hà Nội để có một hoạt động kỷ niệm rất là quan trọng, đánh dấu 80 năm Võ Vi Nam Việt Võ Đạo ra mắt tại Nhà hát lớn. Vâng, thưa ông có thể cho biết về những cái hoạt động đầy ý nghĩa sắp tới đây của Võ Vi Nam Việt Võ Đạo không?
Dạ thưa anh, trước tiên tôi xin được mạn phép gửi đến quý thính giả và toàn ban biên tập Đài RFI một mùa hè 2019 tốt đẹp và an lành. Thưa anh, 2019 là năm đánh dấu 80 năm ngày kỷ niệm võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc đã biểu diễn lần đầu tiên ra mắt môn phái tại Nhà hát lớn Hà Nội. Là một cái ngày lịch sử quan trọng đối với các môn sinh Võ Vi Nam Việt Võ Đạo trong cũng như ngoài nước. Nói chung nó cũng là một ngày kỷ niệm tương tự như một cái ngày sinh nhật của mọi người, không ngoài mục đích khác hơn là sự tưởng nhớ đến những người có công khai sinh ra nó. Thưa anh, về sự kiện, chúng tôi dự trù sẽ thực hiện một buổi lễ ngay tại Nhà hát lớn Hà Nội, nơi mà võ sư sáng tổ đã biểu diễn cách đây 80 năm vào ngày thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019. Về nội dung, có hai tiết mục chính. Thứ nhất là thực hiện lại cuộc biểu diễn năm 1939 của võ sư sáng tổ với những đòn thế thô sơ của môn phái. Bởi vì các môn sinh người Việt Nam biểu diễn vào thời ấy, họ mới chỉ có khoảng 1-2 năm tập huấn thôi anh ạ. Nhưng nó lại là những đòn thế cốt lõi và nguyên thủy của môn phái. Thứ đến là cuộc biểu diễn có tầm mức quốc tế, sau 80 năm hiện diện cùng với các môn sinh của 10 quốc gia trên thế giới, trong đó cũng sẽ có những môn sinh mới tập huấn, nhưng cũng sẽ có những các võ sư đã có trên 20 năm tập luyện cũng ra biểu diễn. Ngoài ra thưa anh và quý khán giả Đài RFI, cái đặc điểm của cuộc biểu diễn mà chúng tôi sẽ thực hiện sắp tới so với năm 1939 của võ sư Nguyễn Lộc, nó có một cái kỳ duyên rất lý thú. Thứ nhất là năm 1939, võ sư sáng tổ biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội, sau đó phát triển vào Sài Gòn và từ đó đặt khởi điểm phát triển là quốc gia đầu tiên là Pháp Quốc. Ngược lại, năm 2019, chúng tôi từ Pháp Quốc dẫn đoàn về Sài Gòn, rồi đi ngược vết chân sáng tổ ra Hà Nội và kết thúc là biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội, nơi thầy đã biểu diễn lần đầu tiên. Cái kỳ thú thứ hai là năm 1939, thầy biểu diễn vào thời Việt Nam mất tự chủ, bị đặt dưới sự cai trị của người Pháp và bị chia thành 3 miền khác nhau. Ngày hôm nay là năm 2019, chúng tôi biểu diễn vào thời Việt Nam đã có độc lập
và thống nhất ba miền. Và cái điều lý thú thứ ba, thưa anh, năm 1939 thầy biểu diễn trên sân khấu với các môn đệ là người Việt Nam và quan khách ở dưới đa số là người Pháp. Ngược lại, năm nay 2019 chúng tôi biểu diễn trên sân khấu đa số là các môn sinh người Pháp, các quan khách ở dưới đa số lại là người Việt Nam. Thứ đến, chúng tôi xin nhấn mạnh vào một khía cạnh khác, đó là sự khác biệt nói trên tự nó đánh dấu và nói lên cái sự phát triển không ngừng của môn phái Vô Vi Nam Thể Võ Đạo. Và đây cũng là cách chúng tôi muốn tuyên dương những công lao đóng góp tích cực của các bậc thầy và của nhiều thế hệ. Tôi nói thí dụ như là hai võ sư trưởng môn Lê Sáng và Trần Huy Phong, võ sư Mạnh Hoàng là người đã có công đưa Vô Vi Nam Thể Võ Đạo họ học đường, võ sư Trịnh Ngọc Minh nguyên là cục trưởng cục huấn luyện miền Trung, võ sư Trần Huy Quyền là người đã khai phá Vô Vi Nam Thể Võ Đạo Úc Đạch Lợi, võ sư Nguyễn Dần nguyên là chủ tịch hội đồng võ sư Vô Vi Nam Thể Võ Đạo thế giới. Thưa quý vị, và còn nhiều những vị khác nữa mà tôi không kể hết được. Các vị đã kể trên là những người đã đưa Vô Vi Nam Thể Võ Đạo vượt qua rất nhiều khó khăn vì chiến tranh Nam Bắc của Việt Nam trong thế kỷ thứ 20 vừa qua. Và ngày nay, vào đầu thế kỷ thứ 21, chúng tôi vẫn chưa thoát được cái dư âm bi kịch của đất nước trong quá khứ.
Thưa ông, như vậy là Vô Vi Nam Thể Võ Đạo có 80 năm phát triển, ngày nay lan tỏa ra khắp thế giới, đi cùng với Vô Vi Nam Thể Võ Đạo ở hải ngoại, và ông cũng là người đã bôn ba khắp các châu lục để truyền bá phổ biến Vô Vi Nam Thể Võ Đạo. Vâng, thưa ông, giờ đây nhìn thấy cái sự phát triển của Vô Vi Nam Thể Võ Đạo trên khắp thế giới, ông có cái cảm xúc và nhận định gì không ạ?
Cái câu hỏi của anh nó đã đưa chúng tôi trở về thực tế, bởi vì cái sự phát triển và những cái ước vọng đóng góp của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế có cái chiều hướng tốt đẹp. Đó chỉ là cái bề mặt, mà về bề trái của nó thì lại là những cái ưu tư, là những cái trăn trở vô cùng, không những đối với cá nhân tôi mà còn là một thất vọng lớn đối với đa số các võ sư và môn sinh Vô Vi Nam Thể Võ Đạo tại Việt Nam cũng như là tại hải ngoại. Sự thất vọng này do bởi từ hơn 10 năm qua, môn phái đã bị chia rẽ nặng nề, bởi hiện nay chúng ta có hai Vô Vi Nam Thể Võ Đạo cạnh tranh nhau, và nhất là trong những năm gần đây có cái tính cách tranh chấp và hoàn toàn ngược lại với cái tinh thần thượng võ của môn phái. Và cũng chính vì thế, cái tiến trình phát triển Vô Vi Nam Thể Võ Đạo trên bình diện thế giới hiện nay không những không lên cao mà có chiều hướng đi xuống. Thưa anh, sự kiện này cách tự nhiên đưa đến sự thắc mắc, sự mất tin tưởng và sự coi thường của quần chúng quốc tế, nhất là các chính quyền thể dục thể thao tại các quốc gia. Và sau đó, kết quả là các phong trào Vô Vi Nam Thể Võ Đạo tại các quốc gia họ phải đối đầu với các vấn đề như là phân tán, chia rẽ, tranh chấp nội bộ. Chính vì thế, đây là một trong những cái ưu tư nhất cho tương lai và cho sự phát triển của nền văn hóa võ thuật Việt Nam đối với cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng và tin tưởng vào những cái võ sư trẻ hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tôi tin vào những người có tâm huyết, có lý tưởng cao, biết nhìn xa và biết bước ra ngoài những cái lợi ích cá nhân hoặc quyền lợi của bè nhóm để đi đến đại đồng và thống nhất môn phái. Sau đó, tôi muốn kêu gọi sự sáng suốt của các nhà lãnh đạo thể dục thể thao Việt Nam. Hãy cho phép Vô Vi Nam Thể Võ Đạo trở về sinh hoạt như trước đây, tức có nghĩa là một môn phái của xã hội dân sự, độc lập và thống nhất. Sự thay đổi then chốt này sẽ cho phép Vô Vi Nam Thể Võ Đạo trở thành một đại phái như các phái võ judo, karate, taekwondo họ đang lan tràn và phát triển khắp nơi trên thế giới. Điều này sẽ chỉ đưa đến một điều tốt đẹp và hãnh diện chung, đó là nền văn hóa Việt Nam, nhà nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam sẽ được các dân tộc trên thế giới mở tay đón nhận và ngưỡng mộ. Và đó, theo tôi nghĩ, cũng là cái đóng góp của dân tộc Việt Nam đối với cộng đồng thế giới.
Dạ, RFI xin chân thành cảm ơn Đại Võ Sư Trần Nguyên Đạo. Tạp chí Thể Thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.